Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Kính chào quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học về Gia-cốp, hành trình Chúa biến đổi ông từ Gia-cốp trở thành Israel. Đó là một câu chuyện đầy kịch tính và sâu sắc trong Kinh Thánh. Sau những biến cố đầy thử thách, Gia-cốp đã trải qua một quá trình đổi mới từ một con người tham lam và xảo quyệt trở thành một người đầy niềm tin và sự ăn năn. Hành trình của ông không chỉ là một cuộc chiến đấu với con người và xã hội, mà còn là cuộc chiến tranh thuộc linh với Chúa. Qua những thử thách khó khăn, Gia-cốp đã học được sự tin tưởng và phụ thuộc vào Chúa. Và cuối cùng, Chúa đã biến đổi ông, thay đổi tên ông thành Israel, người vật lộn với Đức Chúa Trời. Bài học về Gia-cốp là một hành trình đầy ý nghĩa, đưa chúng ta đến nhận thức về quyền năng của đức tin và sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống con người. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu những bài học quý giá này trong loạt bài học Gia-cốp được biến đổi bởi ân điển lạ lùng qua bài 1, kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Trong số những anh hùng trong Kinh Thánh, câu chuyện của Gia-cốp thật đặc biệt. Trong nhiều cách, ông giống như một kẻ gian ác hơn. Ông dụ dỗ anh trai mình, lừa dối cha ruột và cha vợ mình, và nuôi dạy những đứa trẻ tàn nhẫn. Chúng giết những người đàn ông trong làng và bán em trai mình làm nô lệ. Tuy nhiên, với Gia-cốp, chúng ta học biết rằng Đức Chúa Trời có thể cứu chuộc và thay đổi những tội nhân tồi tệ nhất, những người như chúng ta. Tất cả chúng ta đều là một phần trong câu chuyện cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Trong đó, Ngài biến đổi con người từ Gia-cốp sang Israel, từ tội nhân sang các thánh đồ. Khi Đức Chúa Trời xếp đặt ân điển trên chúng ta và những thất bại của chúng ta, Ngài biến đổi chúng ta thành những con người mà Ngài có thể sử dụng rất nhiều để chúc phước cho thế gian. Chúng ta hãy nghiên cứu công việc nhân từ của Đức Chúa Trời trong Gia-cốp, để chúng ta có thể nhận biết và đáp ứng tốt hơn với ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời và giúp người khác làm điều tương tự. Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 25 từ câu 19 đến câu 28. Đây là dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Abraham sanh Isaac, và khi Isaac được 40 tuổi, thì cưới Rebeca, con gái của Bê-tuên và em gái của La-ban, đều là dân A-ram, ở tại xứ Pha-đan A-ram. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình. Vì nàng son sẻ, Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó, nên cho Rebeca thọ thai. Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng, nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va phán rằng, hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Đến ngày nàng phải sanh nở, nảy hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra, đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông, đặt tên là Esau, kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Esau, nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con này thì Isaac đã được 60 tuổi. Khi hai đứa trai này lớn lên, thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường rong ruổi nơi đồng ruộng. Còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại, Isaac yêu Esau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng. Nhưng Rebeca lại yêu Gia-cốp. Trong Sáng Thế Ký chương 12, Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham ra khỏi những kẻ ngoại đạo của thế gian này để bắt đầu một chương trình cứu chuộc. Qua Abraham, Đức Chúa Trời đã hoạch định đưa ra một dân tên là Israel, là những người quản lý đền thờ và vâng theo lời Đức Chúa Trời. Họ phải là những ngọn đèn cho thế gian. Từ dân tộc này sẽ ra đấng Messiah, Chúa Giê-xu, đấng sẽ chịu chết vì tội lỗi của thế gian, hầu cho họ có thể được cứu và có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Lời hứa này đã truyền từ Abraham đến Isaac là con trai ông, và đến con trai của Isaac là Gia-cốp. Câu chuyện của Gia-cốp thật đặc biệt giữa những câu chuyện về các anh hùng trong Kinh Thánh, mặc dù tất cả các anh hùng trong Kinh Thánh cũng có thất bại và phạm sai lầm, nhưng dường như không ai thất bại nhiều như Gia-cốp. Ông dường như không phải là sự lựa chọn đúng đắn đối với Đức Chúa Trời để bắt đầu một dân tộc truyền giáo, không phải Abraham hay Isaac là tổ phụ trực tiếp của Israel, nhưng đó lại chính là Gia-cốp. Ông có 12 con trai, bắt nguồn cho 12 chi phái Israel. Đỉnh điểm câu chuyện của Gia-cốp là khi ông vật lộn với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời gọi ông là Israel. Không giống như nhiều anh hùng trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ học được nhiều điều từ những thất bại của Gia-cốp hơn là những thành công của ông. Ngoài ra, chúng ta học được nhiều điều về Đức Chúa Trời và ân điển cứu chuộc của Ngài khi chúng ta xem xét những thất bại sâu sắc của Gia-cốp. Ở đây đặc biệt trong câu chuyện về sự ra đời của Gia-cốp, chúng ta thấy cách Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài với Isaac. Đức Chúa Trời ban con cái cho Isaac sau nhiều năm chờ đợi, tiếp tục lời hứa ban đầu của Ngài với Abraham để khiến ông thành một dân lớn. Từ điều này, chúng ta học được những nguyên tắc về việc kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều có lời hứa từ Đức Chúa Trời. Nhiều lời hứa trong số đó được tỏ rõ cho chúng ta trong Kinh Thánh. Một số có điều kiện, và những lời hứa khác là vô điều kiện. Thì Ezra nhì chương 1 câu 3 và 4 chép. Tôi cầu nguyện điều này vì quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều cần dùng cho sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ những điều đã hứa cho, anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Người ta tính rằng có khoảng 3.000 lời hứa trong Kinh Thánh, tất cả đều được ban cho chúng ta để chúng ta có thể dự phần vào bổn tánh Đức Chúa Trời và thoát khỏi sự hư nát của thế gian, phân rẽ khỏi tội lỗi. Ngoài ra, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều lời hứa cá nhân, điều Ngài bày tỏ trong suốt thời gian chúng ta gần gũi với Ngài và xác nhận qua tấm lòng chúng ta và sự công nhận của người khác. Những lời hứa cá nhân này có thể dành cho một nghề nghiệp, một chức vụ, một gia đình, một sự phục hưng, hoặc thậm chí cho sự chữa lành khỏi một nỗi đau nào đó. Sách Ê-phê-sô chương 2 câu 10 nói, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa cứu thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những công việc cho mỗi người trong chúng ta để hoàn thành, ngay cả trước khi chúng ta được sinh ra. Khi chúng ta bước đi trong Ngài, Ngài phát triển những ước muốn trong lòng chúng ta và những công việc trong chúng ta để hoàn thành chúng. Để kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta phải sẵn sàng chờ đợi. Vì câu chuyện nói rằng Isaac đã kết hôn ở tuổi 40 và có con ở tuổi 60. Rõ ràng Isaac và Rebecca đã chờ đợi 20 năm để có con. Rebecca bị son sẻ. Điều này sẽ rất khó khăn đối với họ vì nhiều lý do. Thứ nhất có lẽ khó khăn vì những kỳ vọng cao cả. Chắc chắn Isaac đã nói với Rebecca rằng Đức Chúa Trời sẽ lập một dân lớn từ dòng dõi của họ. Và dòng dõi của họ sẽ giống như sao trên trời và cát trên bờ biển. Thật vậy, trước khi Rebecca rời nhà để cưới Isaac, cha mẹ nàng đã cầu nguyện rằng nàng sẽ là mẹ của hàng ngàn người. Sách Sáng Thế Ký chương 24 câu 60. Vì vậy, có lẽ họ có những kỳ vọng cao cả. Điều này làm cho sự son sẻ khó khăn hơn. Có lẽ họ nghĩ, nếu chúng ta muốn thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời về việc lập một dân lớn, chúng ta phải bắt đầu sinh con cái. Lý do thứ hai, việc chờ đợi này sẽ khó khăn chỉ đơn giản vì những kỳ vọng về văn hóa. Phụ nữ được mong đợi sinh con trong nền văn hóa đó. Đó là cách dòng họ được duy trì, cách lực lượng lao động được phát triển, và cha mẹ già được chu cấp khi nghỉ hưu. Không thể có nhiều con sẽ rất đáng nản lòng. Một phụ nữ không có con sẽ coi mình là một kẻ thất bại. Chúng ta đã thấy điều này nơi Anne, mẹ của Samuel. Tình trạng hiếm muộn của bà là nguồn gốc thường xuyên của sự căng thẳng trong hôn nhân. Sách Samuel nhất chương 1. Vì vậy, mùa chờ đợi này sẽ đặc biệt khó khăn cho Isaac và Rebecca. Phải biết rằng mùa chờ đợi là thông thường khi Đức Chúa Trời đang chuẩn bị ai đó để kinh nghiệm sự kêu gọi và những lời hứa của Ngài. Với Joseph, ông có một khải tượng rằng gia đình ông sẽ quỳ xuống trước ông. Nhưng không lâu sau đó, ông bị bán làm nô lệ và sau đó bị bỏ tù. Sau tất cả những điều đó, Đức Chúa Trời đã cất nhắc ông lên vị trí tể tướng ở Ai Cập, nơi gia đình ông cuối cùng đã quỳ xuống trước ông. Chúng ta cũng thấy điều này với Môi-se. Lúc đầu, ông đã giết một người Ai Cập, nghĩ rằng dân sự sẽ sẵn sàng đi theo ông. Tuy nhiên, đó chưa phải là thời điểm của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông đã phải trốn vào sa mạc trong 40 năm. Tại đó Đức Chúa Trời đã hạ ông xuống, khi ông phục vụ như một người chăn chiên. Sau 40 năm đó, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông giải phóng Israel. Ngay cả Chúa cứu thế cũng chờ đợi để làm trọn sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Lúc 30 tuổi, Ngài đến với Giăng Báp-tít, chịu phép báp tên, và Đức Thánh Linh giáng trên Ngài. Sau đó, Ngài chờ đợi thêm một mùa nữa trong đồng vắng, khi Ngài kiêng ăn trong 40 ngày và bị ma quỷ cám dỗ. Chính lúc đó Đức Thánh Linh giáng trên Ngài trong quyền năng, và Ngài bắt đầu chức vụ của mình. Ngay cả con người cũng phải chờ đợi để thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời. Trong mùa chờ đợi, Đức Chúa Trời dạy chúng ta rằng chúng ta yếu đuối như thế nào. Với Abraham, tử cung của vợ ông đã khô héo, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể đem sự sống đến cho nó. Sự phấn đấu của Abraham bằng cách cưới một người nữ khác chỉ đem lại đau khổ mà thôi. Thường thì những thanh niên nào đang chờ đợi Đức Chúa Trời đem đến cho họ một người bạn đời, họ tự tìm cho mình người này người khác. Khi đó, họ đem đến cho mình sự đau đớn. Đôi khi, họ tạo ra những hậu quả đời đời giống như Abraham. Trong mùa chờ đợi, Đức Chúa Trời hạ mình xuống để bày tỏ cho dân sự Ngài thấy họ yếu đuối như thế nào. Trong xác thịt, chúng ta không thể thực hiện thay những lời hứa của Ngài. Trong mùa chờ đợi, Đức Chúa Trời dạy chúng ta tin cậy và lệ thuộc vào Ngài nhiều hơn. Khi chúng ta dứt bỏ xác thịt, chúng ta học cách tin cậy Đức Chúa Trời nhiều hơn. Quyền năng của Đức Chúa Trời được làm nên trọn vẹn trong những ai nhận biết sự yếu đuối của mình và hoàn toàn nương cậy nơi Ngài. Sự yếu đuối và lệ thuộc của chúng ta là mảnh đất màu mỡ cho quyền năng của Đức Chúa Trời, nhiều đến độ Đức Chúa Trời thường cho phép những cơn bão hoặc thử thách tạo nên mảnh đất màu mỡ trong chúng ta, để Ngài có thể sử dụng chúng ta nhiều hơn. Khi Phao-lô hiểu điều này về cá rằm sóc vào thịt của ông bắt đầu khoe về những yếu đuối của mình, vì khi ông yếu đuối, chính là lúc ông mạnh mẽ. Cô dình tôi nhì chương 12 từ câu 9 đến câu 10. Ông đã học cách tin cậy và nương cậy nơi Đức Chúa Trời nhiều hơn. Trong mùa chờ đợi, Đức Chúa Trời dạy chúng ta sự thỏa lòng. Thường thì những gì xảy ra khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một lời hứa cụ thể bằng cách đặt những ham muốn trong lòng chúng ta và xác nhận chúng thông qua hoàn cảnh và người khác. Lời hứa có thể trở thành tiêu điểm của chúng ta và thậm chí là thần tượng của chúng ta khi chúng ta suy nghĩ về nó và theo đuổi nó nhiều hơn chính Đức Chúa Trời. Vì vậy, trong mùa chờ đợi, chúng ta học cách thỏa lòng với một mình Đức Chúa Trời, cho dù chúng ta có bao giờ kinh nghiệm lời hứa hay không. Trong mùa chờ đợi, Đức Chúa Trời thanh tẩy chúng ta khỏi sự thờ hình tượng và dạy chúng ta thỏa lòng với đấng ban cho. Ngay cả khi chúng ta không bao giờ kinh nghiệm sự ban cho đó, một số lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sẽ được tiếp nhận bởi những thế hệ sau này. Như chúng ta thấy với hậu duệ của Abraham, Đức Chúa Trời có thể đặt hạt giống của sự phục hưng trong lòng chúng ta cho một người, một hội thánh, hay một thành phố và chúng ta có thể chỉ nhìn thấy nó qua con mắt đức tin. Dù chúng ta dự phần trong sự lao nhọc vì nó, sự ứng nghiệm có thể chờ đợi một thế hệ khác. Đôi khi, chúng ta gieo, và những người khác gặt, đôi khi chúng ta phải làm cả hai. Mùa chờ đợi có thể là một thời điểm phước hạnh. Nếu chúng ta trung tín trong đó, khi dường như Đức Chúa Trời không đang làm việc, Ngài đang làm việc trong chúng ta và những người xung quanh chúng ta để cuối cùng làm trọn lời hứa của Ngài. Bạn có sẵn lòng chờ đợi không? Để kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta phải kiên trì trong sự cầu nguyện. Isaac đã cầu nguyện với Chúa thay cho vợ ông vì bà không có con. Chúa đã đáp lời cầu nguyện của ông, và vợ ông là Rebecca đã mang thai. Chúng ta không biết Isaac và Rebecca đã cố gắng sinh con cái bao lâu, có thể là 5 năm, 10 năm, hoặc cả 20 năm. Dù thế nào, Isaac cũng được khen ngợi về đáp ứng cầu nguyện của ông. Nhiều năm trước đó trong mùa chờ đợi của Abraham, thay vì cầu nguyện và chờ đợi, ông đã cưới một người nữ khác là Aga. Tội lỗi của ông đã tạo ra hai hạt giống cạnh tranh là Isaac và Ishmael. Sự xung đột giữa dân tộc họ vẫn tồn tại ngày nay giữa dân Do Thái và dân Ả Rập. Khi chúng ta xem xét điều này, cần phải lưu ý rằng chúng ta không phải tiếp tục ở trong tội lỗi của cha mẹ mình. Đáng buồn thay, điều này thường chính xác là những gì xảy ra. Đức Chúa Trời tuyên bố rằng tội lỗi của những người ghét Ngài sẽ theo con cháu đến thế hệ thứ tư. Sách Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 5, tội lỗi thường theo dòng gia đình, bỏ bê gia đình vì nghề nghiệp, nghiện ngập, hôn nhân không chung thủy, ly dị, bói toán, vân vân. Tội lỗi có khuynh hướng theo các thế hệ, tuy nhiên, nó không cần phải theo cách này. Isaac đã phá vỡ khuynh hướng đó, thay vì phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời trong mùa chờ đợi của mình, ông đã phó mình vào sự cầu nguyện. Đây có lẽ không phải là sự cầu nguyện một lần đủ cả, nhưng là một sự cầu nguyện bền lòng nhiệt thành. Để xác nhận lãnh lời hứa, ông phải trung tín cầu nguyện. Tương tự như vậy, trước khi Chúa cứu thế bắt đầu chức vụ của Ngài, Ngài đã dành 40 ngày trong sự cầu nguyện nhiệt thành và kiêng ăn. Chúng ta cần sự cầu nguyện để nhận lãnh những lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu không trung tín cầu nguyện, chúng ta sẽ thường nản lòng hoặc bỏ cuộc trong những mùa chờ đợi và những thử thách khác nhau. Những lời hứa của Đức Chúa Trời đến qua sự cầu nguyện, nhưng chúng ta phải kiên trì trong những lời cầu nguyện đó để kinh nghiệm chúng. Để kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin cậy Ngài để vượt qua những khó khăn và tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong suốt thời gian đó. Thường thì sai lầm của dân sự Đức Chúa Trời khi theo đuổi những lời hứa của Đức Chúa Trời là họ tin rằng những câu trả lời hoặc phước hạnh sẽ đến mà không có vấn đề gì. Dường như đó là trường hợp của Rebecca. Sau khi nàng có thai, nàng thấy việc mang thai là khó khăn. Câu 22 nói rằng, còn cái tranh chiến trong lòng nàng. Từ Hebrew dịch là tranh chiến có nghĩa là đè bẹp hoặc đàn áp. Rebecca rõ ràng có điều gì đó không ổn. Bà tuyên bố, nếu sự việc sẽ như vậy, tôi không chắc tôi muốn có thai, lời hứa không đến theo cách bà mong đợi. Trước khi lời hứa của Chúa được thực hiện, có thể chúng ta sẽ đối diện với những thử thách. Đôi khi điều đó làm chúng ta vỡ mộng. Chúng ta thấy điều này trong cách Ngài đối xử với nhiều người khác trong câu chuyện Kinh Thánh. Sau khi Abraham cuối cùng đã vâng lời Đức Chúa Trời và rời nhà ông để đến đất hứa, Sáng Thế Ký chương 12 viết, sau khi ông vào đất hứa, nạn đói trầm trọng đã xảy ra trong xứ. Trong sự vỡ mộng của Abraham, ông rời đất hứa đến Ai Cập, nơi ông suýt mất vợ cho Pharaoh. Tương tự, Joseph khoe khoang về lời hứa của Đức Chúa Trời về gia đình ông quỳ xuống trước mặt ông. Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông bị bán làm nô lệ và sau đó trở thành một tù nhân. để chuẩn bị cho Abraham và Joseph về những lời hứa của họ. Họ phải trải qua những sự tranh chiến và Rebecca cũng vậy. Không giống như Abraham, Rebecca đã không chống nghịch Đức Chúa Trời trong thời kỳ khó khăn và vỡ mộng. Thay vào đó, bà đã đến gần Đức Chúa Trời. Trong câu 23, Kinh Thánh nói rằng, vậy, nàng cầu xin Chúa. Ngài đã phán với bà rằng có hai đứa trẻ sinh đôi trong bà sẽ trở thành hai dân tộc hiếu chiến. Esau, người con cả, sẽ trở thành dân Edom, và Jacob sẽ trở thành Israel. Sau này Esau và cả dân Edom cuối cùng cũng sẽ đầu phục Jacob, là dân Israel. Trong Sử Ký Nhì chương 21 câu 8, dù bằng cách nào, nếu chúng ta sắp nhận lãnh những lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết trước những khó khăn, và giữa những khó khăn đó, chúng ta phải tìm kiếm Chúa và sự khôn ngoan của Ngài như Rebecca đã làm. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đến qua lời cầu nguyện. Trong bối cảnh tín hữu trải qua thử thách, Gia-cơ nói trong sách Gia-cơ chương 1 câu 5, nhưng nếu có ai kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Giữa những thử thách, chúng ta phải yêu cầu Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan, vì Ngài ban nó cho con cái Ngài cách rộng rãi. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đến qua việc ở trong lời Ngài. Thi Thiên thứ 119 câu 105 nói rằng, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Ngài hoặc là cho chúng ta biết điều phải làm, đặc biệt là trong những tình huống đạo đức, hoặc cho chúng ta những nguyên tắc để áp dụng. Khi chúng ta ở trong lời Đức Chúa Trời, giống như ngọn đèn được bật lên. Khi chúng ta không ở trong lời Đức Chúa Trời, nó giống như việc cố gắng định hướng cuộc đời trong sự tối tăm. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đến qua lời khuyên của những thánh đồ tin kính. Sách Châm Ngôn chương 24 câu 6 nói rằng, vì nhờ sự dẫn dắt của Đức Giê-hô-va, con sẽ đánh giặc, và nhờ vô số mưu sĩ, con sẽ được thắng. Đức Chúa Trời đã chọn làm công việc của Ngài trên đất qua thân thể của Ngài là hội thánh. Thường thì Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta và phán với chúng ta qua lời khuyên của các thánh đồ tin kính. Vì vậy, khi gặp những vấn đề về gia đình, sức khỏe hoặc nghề nghiệp, chúng ta nên chia sẻ với người khác để nhận được lời cầu nguyện và lời khuyên. Thường thì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ được ban cho qua họ. Vì vậy, chúng ta nên chăm chú lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời khi tìm kiếm lời khuyên của Ngài. Tại sao Đức Chúa Trời chọn Gia-cốp, người con út, để nhận lãnh lời hứa mà không chọn Ê-sau, con trưởng nam? Một lần nữa, khi Rê-bê-ca tìm kiếm Chúa, Ngài ban cho bà một lời tiên tri về tương lai của con cái. Hai nước sẽ ra từ họ, Ê-đôm và Israel. Tương tự như Ê-đôm cuối cùng sẽ phục vụ Israel, Ê-sau sẽ phục vụ Gia-cốp. Điều này không phù hợp với những chuẩn mực văn hóa. Điển hình, người con trai cả trong gia đình sẽ trở thành tộc trưởng khi người cha qua đời hoặc không còn có thể lãnh đạo gia đình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời phán khác với điều họ suy nghĩ. Điều này sẽ khó để một gia đình chấp nhận vào thời đó, và điều này đúng trong trường hợp của Isaac. Khi câu chuyện mở ra, bất kể lời tiên tri, Isaac đã quyết định rằng phước lành sẽ vẫn đến với Ê-sau, là điều gây ra xung đột với Rê-bê-ca. Trong Rô-ma chương 9 từ câu 10 đến câu 16, Phao-lô nói về việc Đức Chúa Trời chọn Gia-cốp thay vì Ê-sau, khi mô tả quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong sự lựa chọn những người sẽ được cứu. Hãy xem xét những gì ông đã nói. Nhưng không phải chỉ như vậy, Rê-bê-ca bởi Isaac, tổ phụ của chúng ta, mang thai, trước khi chào đời, chưa làm một điều thiện hay điều ác, tuy nhiên theo mục đích của Đức Chúa Trời trong sự chọn lựa, không căn cứ vào việc làm, nhưng tùy thuộc vào đấng kêu gọi, bà đã được bảo rằng, đứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ, như đã chép rằng, ta thương Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau, như vậy chúng ta sẽ nói gì? Không phải là Đức Chúa Trời bất công hay sao? Không phải như vậy, bởi vì Ngài đã phán với Môi-se, ta sẽ nhân từ với người nào ta muốn nhân từ, và ta sẽ thương xót người nào ta muốn thương xót, vì vậy, điều đó không tùy thuộc vào ước muốn hay sự bôn ba của con người, nhưng bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Phao-lô trích dẫn trong sách Ma-la-chi chương 1 câu 2, trong đó chép rằng, ta yêu Gia-cốp, nhưng ghét Ê-sau. Phao-lô lập luận rằng Đức Chúa Trời đã chọn Gia-cốp không phải vì việc làm trong tương lai, nhưng để mục đích của Đức Chúa Trời trong sự lựa chọn có thể đứng vững, nghĩa là để chứng minh sự tể trị của Đức Chúa Trời, quyền lựa chọn của Ngài. Bây giờ, khi Đức Chúa Trời nói về việc yêu thương Gia-cốp và ghét Ê-sau, điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời ghét Ê-sau theo nghĩa đen. Đây là một chủ nghĩa Hebrew phổ biến. Chúa cứu thế đã sử dụng nó trong sách Luca chương 14 câu 26, khi Ngài phán rằng bất cứ ai theo Ngài phải ghét cha mẹ, vợ, con cái, anh em, chị em mình. Cơ đốc nhân có phải ghét gia đình mình không? Không, Chúa cứu thế chỉ muốn nói rằng lòng yêu mến của chúng ta đối với gia đình mình phải mở nhạt so với lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa cứu thế. Cũng vậy, mức độ Đức Chúa Trời ưu ái Gia-cốp hơn Ê-sau có thể được so sánh với sự ghét bỏ. Cần phải lưu ý rằng Đức Chúa Trời không định tội Ê-sau hay địa ngục. Việc Ngài chọn Gia-cốp có liên quan đến việc nhận lãnh sự chúc phước của Áp-gia-ham, bao gồm dòng dõi đấng Mê-si-a sẽ đến qua Gia-cốp chớ không phải Ê-sau. Tại sao Đức Chúa Trời chọn Gia-cốp thay vì Ê-sau? Một lần nữa, điều đó không liên quan gì đến công trạng trong tương lai, vì chúng thậm chí chưa ra đời. Nó chỉ dựa trên sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Sự lựa chọn của Ngài đại diện cho cách Đức Chúa Trời thường hành động với con người. Ngài thường chọn kẻ yếu hơn kẻ mạnh. Chúng ta nhìn thấy điều này xuyên suốt Kinh Thánh. Nếu chúng ta định chọn ai đó để trở thành một dân tộc lớn, tại sao chọn Abraham và Sara là những người son sẻ? Chẳng phải tối thiểu chúng ta sẽ chọn một cặp vợ chồng khỏe mạnh để tạo nên một dân tộc lớn sao? Khi Đức Chúa Trời tìm một ai đó để dẫn dắt Israel trong việc chinh phục dân Madian, Ngài tìm thấy Gideon đang trốn và đập lúa. Ngài không tìm một chiến binh vĩ đại hoặc ai đó mà những người khác sẽ nhận ra sự can đảm và mạnh mẽ. Đức Chúa Trời thường chọn những người yếu đuối để làm trọn những mục đích của Ngài. Cố Dinh Tô Nhất Chương 1 từ câu 26 đến câu 29 chép. Hỡi anh em, hãy suy nghĩ đến những hoàn cảnh mà anh em đã được kêu gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo tiêu chuẩn của con người. Không nhiều người có quyền lực. Không nhiều người được sinh ra trong một địa vị đặc quyền. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian nghĩ là ngu dại để làm hổ thẹn người khôn ngoan. Và Đức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian nghĩ là yếu đuối để làm hổ thẹn người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém và bị xem thường trong thế gian. Những gì được xem là hư không. Hầu cho không ai có thể khoe mình trong sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời chọn người yếu đuối để làm vinh hiển danh Ngài. Ngài hành động qua họ theo cách mà mọi người đều biết rằng công việc đó chỉ có thể được thực hiện qua Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đây là cách Đức Chúa Trời thường vận hành. Và nếu chúng ta muốn thấy những lời hứa của Ngài được thực hiện, chúng ta phải chấp nhận nó. Thường thì khi Đức Chúa Trời quyết định sử dụng chúng ta, Ngài kêu gọi chúng ta phục vụ trong những lĩnh vực yếu đuối mà chúng ta không cảm thấy được trang bị. Giống như Môi-se, chúng ta kêu lên, lạy Chúa, con không thể nói được, con không thể lãnh đạo, Ngài chọn sai người rồi. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời kêu gọi, Ngài thường kêu gọi người yếu đuối, yêu cầu họ bước ra trong đức tin nơi sự yếu đuối của họ. Môi-se có thể đã bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời nếu ông không chấp nhận quyền tể trị của Ngài khi Ngài kêu gọi ông hầu việc trong sự yếu đuối của mình. Đáng buồn thay, trong câu chuyện của Gia-cốp, Isaac đã hành động chống lại lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi sau đó ông tìm cách chọn Ê-sau cho phước hạnh, thường thì chúng ta cũng làm như vậy bằng cách không chấp nhận sự tể trị của Đức Chúa Trời. Bạn có sẵn sàng chấp nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, mặc dù bạn cảm thấy quá yếu đuối và bất tài không? Bạn có sẵn sàng nhìn người khác theo cách Đức Chúa Trời nhìn họ chứ không phải theo cách thế gian phân loại họ dựa trên vẻ đẹp, khả năng thể thao, học vấn hoặc tình trạng kinh tế xã hội của họ không? Nếu không, chúng ta có thể chiến đấu chống lại và có khả năng cản trở sự ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chấp nhận sự kiện Đức Chúa Trời có thể cho phép chúng ta trở nên yếu đuối hoặc kêu gọi chúng ta làm việc trong một lĩnh vực mà không phải thế mạnh của chúng ta để bày tỏ quyền năng của Ngài trong chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận để không đánh giá sai người khác. Một lần nữa, Đức Chúa Trời chọn người trẻ nhất mà không phải người lớn nhất. Tương tự, Ngài chọn David thay vì các anh của ông. Sự lựa chọn của Ngài không phải là sự lựa chọn hiển nhiên. Hãy cẩn thận để không đánh giá sai người khác. Chúng ta phải học cách hạ mình để Đức Chúa Trời có thể nâng chúng ta lên. Ngài bỏ qua những người kiêu ngạo và tự tin và tìm thấy những người khiêm nhường, những người có cái nhìn đúng đắn về chính mình khi so sánh với Đức Chúa Trời. Họ tự thấy mình tội lỗi, thiếu khôn ngoan và yếu đuối. Họ không giống như những người Pha-ri-si tự thấy mình công bình, khôn ngoan và mạnh mẽ. Đức Chúa Trời chống lại kẻ kiêu ngạo và tôn cao người khiêm nhường. Sách Gia-cơ chương 4 câu 6. Bạn có sẵn lòng hạ mình để xưng nhận sự kiêu ngạo và yếu đuối của mình để Đức Chúa Trời có thể sử dụng bạn không? Để kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nuôi dưỡng những mối quan hệ lành mạnh. Trong câu 28 nói rằng, Isaac yêu Ê-sau vì ông ăn các con thú mà anh này săn bắt được. Nhưng Rê-bê-ca yêu Gia-cốp, những người con này không chỉ tranh chiến trong bụng mẹ, nhưng sự thù địch của họ còn gia tăng qua những biểu hiện tình cảm thiếu khôn ngoan của cha mẹ họ. Vì người cha thích ăn đồ ăn hoang dã, nên ông hướng về Ê-sau, là người thợ săn, còn người mẹ hướng về Gia-cốp. Vì ông thường ở nhà với mẹ, người ta thường hướng về những người có cùng sở thích. Tuy nhiên, khi điều này xảy ra với cha mẹ và con cái họ, nó gây ra xung đột lớn. Gia-cốp sau đó sẽ phạm cùng tội lỗi của cha mẹ ông, vì ông sẽ yêu thương Joseph hơn các con trai khác của ông, và do đó đã ban cho Joseph một chiếc áo khoác nhiều màu sắc. Điều này tạo ra một sự thù địch giữa vòng các anh lớn hơn đối với Joseph, và cuối cùng, họ đã bán ông làm nô lệ. Như đã đề cập, khi Gia-cốp và Rê-bê-ca có những ưu ái riêng mình, nó không chỉ kích động những bản chất tội lỗi trong con cái họ mà còn đe dọa lời hứa của Đức Chúa Trời. Lời hứa của Đức Chúa Trời là qua Gia-cốp, một dân lớn sẽ đến. Tuy nhiên, sự thù nghịch và mưu mẹo giữa hai anh em sau đó khiến Ê-sau tìm cách giết Gia-cốp. Sách Sáng Thế Ký chương 27 câu 41. Cách Isaac và Rê-bê-ca yêu thương con cái đã đe dọa lời hứa của Đức Chúa Trời về một dân lớn sẽ đến qua Gia-cốp. Tương tự như vậy, cách Gia-cốp dành tình yêu thương đặc biệt cho Joseph cũng đe dọa lời hứa trên mạng sống của Joseph. Trong cả hai tình huống, Đức Chúa Trời đều cho thấy điều ác xúi dục qua việc nuôi dạy con cái thiếu khôn ngoan của cha mẹ với con cái. Chúng ta không phải là một thân thể đối với chính mình, nhưng chỉ là một phần của thân thể Đức Chúa Trời, mà qua đó Ngài làm trọn những kế hoạch của Ngài trên đất. Một con mắt không thể nói với bàn tay là mình không cần đến. Chúng ta cần lẫn nhau, vì vậy, chúng ta phải nuôi dưỡng những mối quan hệ lành mạnh với người khác. những mối quan hệ của chúng ta hoặc sẽ giúp chúng ta làm chọn những lời hứa của Đức Chúa Trời, hoặc cản trở chúng ta làm chọn những lời hứa đó. Hôn nhân của Salomon với những người phụ nữ ngoại giáo đã dẫn ông đến chỗ thờ thần tượng và phải chịu sự kỷ luật của Đức Chúa Trời. Những tình bạn không tin kính của Jeroboam và lời khuyên của họ đã dẫn đến sự chia cắt của vương quốc Do Thái. Ngược lại, các tiên tri Samuel và Nathan đã giúp David làm chọn lời hứa của Đức Chúa Trời trên đời sống ông. Eli môn đồ hóa và cố vấn cho Elise. Chúa cứu thế cố vấn và phát triển các môn đồ. Những mối quan hệ của bạn với người khác đang giúp bạn thực hiện những lời hứa của Đức Chúa Trời hay cản trở nó? Có những mối quan hệ nào bạn cần thay đổi hay buông bỏ để thực hiện những lời hứa của Đức Chúa Trời đối với bạn không? Chúng ta có thể kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời và không bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời dành cho đời sống, gia đình, hội thánh và cộng đồng của chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng chờ đợi, phải kiên trì trong sự cầu nguyện. Chúng ta kinh nghiệm Chúa qua những khó khăn và tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời suốt thời gian đó. Chúng ta phải chấp nhận sự lựa chọn của Ngài. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Gia-cốp, được biến đổi bởi ân điển lạ lùng, với bài 2, Bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi luôn. Tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Chúa đến muôn đời hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi. Tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Chúa yêu cao sâu.